Hai, thực tại. Ở đây, chúng ta sẽ nói về một lĩnh vực khác của niệm pháp, là một pháp hành rất rộng, phần lớn nhất và rộng nhất trong kinh Đại Niệm Xứ. Trước khi nói về niệm pháp, tôi sẽ phải tự mâu thuẫn với chính mình một chút. Tôi sẽ nói với các bạn những điều hoàn toàn ngược lại với những gì tôi đã nói lúc trước. Ngày hôm nay, tôi sẽ nói cho các bạn biết một điều là tất cả mọi thứ đang tồn tại này đều là khổ, đều là bất toại nguyện. Tất cả mọi thứ đều rất tệ. Trước đây tôi nói rằng mọi thứ thật tuyệt vời. Làm sao tôi lại nói hai điều hoàn toàn trái ngược nhau như thế? Bởi vì cả hai đều đúng theo cách riêng của nó khi chúng ta sống trong hai dạng thực tại hay hai dạng thức tồn tại khác biệt nhau. Đức Phật dạy hai loại chân lý hay hai loại sự thật khác nhau. Đừng bao giờ quên điều này, bởi vì nếu bạn quên và trộn lẫn hai loại thực tại này với nhau, bạn sẽ trở nên vô cùng rối. Trong tiếng Pali, hai loại thực tại đó được gọi là sự thật quy ước hay còn gọi là tục đế và sự thật tuyệt đối hay còn gọi là chân đế. Tứ diệu đế, tức bốn sự thật cao thượng về khổ, là sự thật tuyệt đối, chân lý tuyệt đối. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sống trong sự thật quy ước nữa. Nói một cách tương đối thì trong cuộc sống cũng có lúc chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tự do. Nhưng từ góc nhìn của sự thật tuyệt đối, của chân lý sự thật, thì chẳng có gì là toại nguyện và hạnh phúc cả, và cũng chẳng có tự do đích thực. Tất cả mọi thứ đều do nhân duyên tạo thành và ràng buộc. Tất cả mọi thứ sinh khởi do nhân duyên. Chúng ta cần phải hiểu cả hai loại sự thật đó một cách sâu sắc và đừng lẫn lộn. Trước hết, tôi sẽ nói về tứ diệu đế, tức bốn sự thật cao thượng, là một phần trong đề mục niệm pháp. Trong tiếng Pali, chúng được gọi là Chattu Ariya Sakya. Chattu nghĩa là bốn, Ariya nghĩa là cao thượng và Sakya là sự thật. Khi tôi đọc bằng tiếng Pali và suy nghĩ về nghĩa của nó, thì hóa ra lại hơi khác một chút, thật là thú vị. Dukkha Ariya Sakya, sự thật cao thượng về khổ, là sự thật thứ nhất. Dukkha nghĩa là bất toại nguyện. Nó không chỉ là đau đớn, không chỉ là đau khổ, nó vượt ra ngoài hơn cả điều đó nữa. Mặc dù đau đớn về mặt thể xác và đau khổ về mặt tinh thần cũng là một phần của khổ, Dukkha, nhưng nghĩa của nó còn rộng hơn là đau đớn và đau khổ. Nghĩa thật sự của sự thật cao thượng về khổ là sự thật về khổ được chứng nghiệm bởi các bậc thánh, những con người giác ngộ. Nghĩa của nó hơi khác một chút, các bạn có thấy không? Mỗi chúng ta thấy đau khổ theo cách riêng của mình và có thể có cách hiểu riêng của mình về khổ. Nhưng sự thật cao thượng về khổ nghĩa là sự thật về khổ hay sự thật về sự bất toại nguyện được chứng nghiệm bởi những người đã giác ngộ. Các bậc giác ngộ hiểu về sự thật của khổ khác với cách hiểu của người bình thường. Những người bình thường hiểu về khổ hay bất toại nguyện theo cách khác, bởi vì họ nhìn nó như cái gì đó thuộc về cá nhân họ. Nhưng đối với những người giác ngộ, khổ hay bất toại nguyện không phải là cái gì đó thuộc về cá nhân người nào, nó không phải của một ai hết. Chừng nào bạn còn có suy nghĩ tôi đang đau khổ hay tôi không thấy toại nguyện, thì bạn vẫn còn chưa thật sự hiểu đúng về sự thật khổ, và bạn sẽ không bao giờ có thể vượt qua được nó. Đó là một cái bẫy. Khi nào bạn còn nghĩ tôi đang đau khổ và bây giờ phải làm thế nào để vượt qua nỗi khổ này đây, thì chừng đó bạn vẫn không bao giờ có thể vượt qua được nó. Để thực sự vượt qua được khổ, bạn phải có khả năng nhìn nó như một cái gì đó không thuộc về cá nhân mình. Nếu bạn nghĩ nỗi khổ của tôi tức là bạn đang ở trong đau khổ. Chỉ khi nào bạn thấy khổ chỉ là khổ, không có ai hay một chúng sanh nào ở đó, thì sự hiểu biết đó mới giúp bạn vượt thoát khỏi đau khổ. Đó chính là điều chúng ta phải làm khi thiền. Sự thật cao thượng thứ hai là Dukkha Samudaya Ariya Sakya, nghĩa là nguyên nhân của khổ như các bậc giác ngộ đã hiểu. Cái gì là nguyên nhân khổ? Đó là tham ái, dính mắc, dục tham, khao khát hoặc bất cứ từ nào đồng nghĩa với tham. Sự thật cao thượng thứ ba, Dukkha Nirodha Ariya Sakya, tức sự đoạn diệt đau khổ hay sự bình an tối thượng được các bậc giác ngộ chứng nghiệm. Thật là khó để dùng từ con người giác ngộ. Họ có phải là con người, là chúng sanh hay không? Thực ra không hẳn vậy. Ngôn từ chỉ có thể được sử dụng theo nghĩa quy ước. Vì vậy, khi bạn muốn nói đến những điều vượt ra ngoài quy ước thông thường, ngôn từ không còn thích hợp để sử dụng nữa. Mặc dù ngôn từ không còn thích hợp, nhưng chúng ta cũng đành phải cố gắng tận dụng nó để mà nói vậy thôi. Cũng giống như nói về vật lý lượng tử bằng ngôn ngữ của vật lý cổ điển, chẳng hạn. Khi chúng ta nói một vật thể chuyển động, trong vật lý lượng tử, bạn không thể nói có vật thể nào chuyển động được. Chỉ trong vật lý học cổ điển của Newton, bạn mới có thể nói một hành tinh quay quanh mặt trời. Nhưng một cách chặt chẽ thì không thể nói các hạt điện tử quay xung quanh hạt nhân. Hạt điện tử dường như quay xung quanh hạt nhân, nhưng khi nghiên cứu kỹ, bạn sẽ không thể nói hạt điện tử chuyển động, và bạn cũng không thể nói hạt điện tử không chuyển động. Bạn phải diễn tả điều ấy như thế nào đây? Cách duy nhất là nói rằng có một cái gì đó biến mất ở chỗ này và một cái gì đó xuất hiện ở chỗ khác. Chúng có liên quan đến nhau, nhưng không phải là một. Bất cứ điều gì bạn nghiên cứu, nếu nghiên cứu thật sâu sắc, bạn sẽ thấy rằng nó thích ứng hoàn toàn với những lời dạy của Đức Phật. Tôi không cố gắng chứng minh những lời dạy của Đức Phật dựa trên cái nhìn của khoa học, bởi vì bạn không thể sử dụng bất cứ dụng cụ thí nghiệm nào để tìm thấy bằng chứng cho những lời dạy của Đức Phật. Có rất nhiều sự thật mà bạn không thể cân đo đong đếm, nhưng có thể tự thân chứng nghiệm được. Tôi rất thích vật lý lượng tử, và càng nghiên cứu nó, tôi lại càng cảm thấy kinh ngạc. Tôi có thể đọc vật lý lượng tử như thể đang đọc kinh sách Phật Pháp. Một cái gì đó biến mất ở đây và một cái gì đó xuất hiện ở kia. Chúng không phải là một, nhưng có liên hệ với nhau. Chúng ta cũng có thể hiểu Pháp theo cùng một nghĩa y hệt như vậy. Chúng ta không thể nói người này chết đi và tái sanh một kiếp sống khác, mặc dù về mặt quy ước thông thường, điều đó là đúng. Nói một cách chính xác, chúng ta thay đổi từng giây phút và mới từng giây phút. Cái chúng ta gọi là tôi này và tất cả mọi sự vật hiện tượng đều là mới trong từng giây phút. Nityam Na Veva Sankhara, nghĩa là tất cả các pháp hữu vi đều luôn đổi mới. Sankhara nghĩa là tất cả mọi thứ được tạo thành do nhân duyên, tức pháp hữu vi. Nissam nghĩa là luôn luôn. Nava nghĩa là mới, và Eva là một từ để nhấn mạnh thực sự mới. Bất cứ cái gì được tạo thành do nhân duyên đều sinh diệt, nhưng bất cứ cái gì sinh lên đều luôn luôn mới, không phải là cái cũ. Các bậc giác ngộ thấy và hiểu thực tại theo một cách khác hẳn những con người bình thường. Sự thật cao thượng thứ tư là Dukkha Nirodha Gami Nipati Vada Ariya Sakya, tức con đường dẫn đến đoạn diệt khổ như các bậc giác ngộ đã hiểu. Khi chúng ta nói về sự thật, thì sự thật thể hiện ở đâu? Sự thật là một cái gì đó mà tâm chúng ta hiểu và nhận thức. Vì vậy, phải có một cái tâm hiểu sự thật. Không có tâm thì không có sự thật. Khi chúng ta nói về sự thật hay sai trái, nó hàm nghĩa rằng có một người nào đó hiểu điều đó. Sự thật ngụ ý là hiểu biết. Hiểu biết bao hàm tâm, trí tuệ. Thực ra chính là trí tuệ hiểu, không phải một người nào đó hiểu, mà là trí tuệ hiểu. Trí tuệ đích thực hiểu. Trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Sắc Chá Ví Phá Gá, bạn sẽ thấy có rất nhiều mô tả về các loại khổ khác nhau. Sinh, gia tí, già, giá ra, chết, má ra ná, vân vân, và tất cả những loại đau khổ như thế. Khổ vì phải chia lìa với người mình thương yêu. Khổ vì phải sống gần kẻ mình ghét hay những thứ mình không ưa. Tuy nhiên, trong khi hành thiền, chúng ta không nghĩ về sinh, về già. Bởi vì thực tế, việc sinh ra đã xảy ra từ lâu trước đây, mà chúng ta quan sát những gì đang diễn ra ngay trong giây phút hiện tại này, ở trong thân hoặc tâm của mình. Có nhiều loại khổ và đau đớn khác nhau, như cái đau trong đầu gối, đau lưng, đau đầu, đau bụng hay bất cứ cảm giác đau đớn nào. Loại đau đớn này gọi là Dukkha Dukkhata, tức khổ khổ, đau đớn, khó chịu, bất toại nguyện. Rất khó để dịch từ Dukkha Dukkhata này ra một cách chính xác. Nó có nghĩa là cái đau của cảm giác. Bạn có thể cảm nhận được nó. Nó là một cảm giác đau. Dukkha, khổ, cũng có nghĩa là cảm giác khổ trực tiếp. Tôi sẽ giải thích đầy đủ nghĩa của từ này sau. Nó là một cảm giác khó chịu. Thế còn các cảm giác dễ chịu thì sao? Làm sao có thể nói các cảm giác dễ chịu là bất toại nguyện? Bởi vì chúng chỉ là tạm bợ, rồi chúng cũng phải mất đi, chúng không ở lại. Mặc dù đôi lúc bạn có thể duy trì được cảm giác dễ chịu đến vài giờ, chẳng hạn khi muốn nghe một bản nhạc, bạn phải mở nó lên, và khi nó kết thúc, và thậm chí ngay cả khi nó còn đang phát, nó luôn luôn biến mất. Khi muốn ăn món gì đó ngon, bạn phải đưa nó vào miệng, nhai, nuốt, và nó, tức cảm giác ngon, cũng luôn luôn biến mất, qua đi. Mặc dù cảm giác đó thích thú, dễ chịu, nhưng nó không tồn tại lâu và bạn cứ phải tiếp tục làm đi làm lại. Điều đó thật mệt mỏi và đôi khi còn mang đến cả nỗi khổ nữa. Thật nhiều nỗi khổ, thật sự là Dukkha Dukkhata. Sự biến đổi vô thường của các hiện tượng này gọi là Viparinama Dukkhata, tức hoại khổ. Viparinama nghĩa là tan hoại, biến mất, qua mất. Bởi vì nó qua mất nên nó là bất toại nguyện. Khi hành thiền, cái khổ thực sự chúng ta muốn thấy là Viparinama Dukkhata, hoại khổ, chứ không phải là Dukkha Dukkhata, khổ khổ. Hiểu rõ điểm này là điều rất quan trọng, bởi vì trong thiền, như một số trong các bạn đã từng trải nghiệm qua, ở một số giai đoạn của định Samadhi, các cảm giác trên thân, cảm giác khổ biến mất và bạn không còn bị đau đớn chút nào nữa. Bạn không còn cảm thấy trọng lượng của thân mình, cũng không cảm thấy nóng hay lạnh gì nữa. Bạn không còn cảm thấy cảm giác gì cả, rất dễ chịu. Đến một thời điểm, bạn chỉ còn cảm nhận được mỗi tâm mình và với mức độ định mạnh như vậy. Lúc đó tâm rất bình an, tĩnh lặng. Thân không còn đau và ngay cả tâm cũng không thấy khổ. Vậy lúc đó, làm cách nào mà bạn hiểu và thấy được khổ? Cách duy nhất bạn có thể hiểu được nó là bất cứ cái gì bạn quan sát cũng đều biến mất. Bạn chỉ có thể bắt được một thoáng qua của nó và đó là bất toại nguyện. Nó rất vi tế. Nó không phải là cảm giác đau, không phải sầu não, ưu bi, buồn khổ, cũng chẳng phải là đau lòng. Đó là Dukkha, khổ thật sự, và đó là cái chúng ta cố gắng để thấy và hiểu. Bất cứ người nào cũng có thể bảo với bạn rằng cái đau ở đầu gối là khổ, là bất toại nguyện, hoặc sự mất mát, buồn đau và bất an là khổ, là đau đớn, bất toại nguyện. Khi cảm nhận những cảm giác đau và những cảm xúc khổ não ấy, chúng ta thấy chúng như là cái đau của tôi, nỗi khổ của tôi. Và chính tại chỗ này, chúng ta bị mắc kẹt. Không có bác sĩ tâm lý nào có thể giúp bạn thoát ra khỏi chúng khi mà bạn còn dính mắc vào chúng. Những nỗi buồn, giận đó, nếu bạn có thể tự tách mình ra và chỉ quan sát chúng, chỉ như một trạng thái tâm, một hiện tượng trong tâm, thì ngay đó bạn đã được giải thoát, đã tự do. Chúng ta cần có tự do để quan sát các hiện tượng và chánh niệm. Không suy nghĩ, chỉ thuần quan sát, hãy tự cho mình cái tự do ấy. Dù đó là cái đau trong thân hay nỗi khổ trong tâm, chúng ta cũng phải học cách tách mình ra và quan sát nó một cách khách quan. Điều này rất quan trọng, bởi vì một khi bạn đã học được cách làm điều đó, thì hầu hết những vấn đề tâm lý của bạn sẽ biến mất. Khi bạn không tự đồng hóa mình với cái đau, điều đó sẽ khiến cho bạn dễ dàng đối phó và làm việc với cái đau ấy hơn. Ngay cả các nhà sư cũng có đau khổ, những nỗi đau của riêng họ. Nhưng họ quan sát chúng và tách ra khỏi chúng. Trước đây có lần tôi đọc được một bài thơ và có một đoạn nói rằng: lắng nghe tiếng lá rơi rơi, bình an và tĩnh lặng tràn trong tâm, cớ sao mình rơi lệ. Ngay cả các nhà sư đôi khi cũng cảm thấy buồn, đôi khi rất bình an, nhưng có lúc cũng rất buồn. Nhưng vị ấy không bị mắc kẹt lại trong đó, và đây chính là điều khác biệt với người đời. Ngay cả khi bạn đã đạt đến tầng thánh quả đầu tiên, thánh quả Tu Đà Hoàng, bạn vẫn còn tham sân và vẫn còn một mức độ ngã mạn nào đó, nhưng bạn không còn ghen tị nữa, và đây là điều khác biệt lớn. Bạn không còn tà kiến nữa, và đó là một điều khác biệt vô cùng lớn. Không có tà kiến nghĩa là ngay khi bạn chú ý, bạn có thể nhìn mọi thứ một cách hoàn toàn khách quan. Bất cứ nỗi khổ đau nào, bất cứ suy nghĩ nào, bất cứ cảm giác thích thú, dễ chịu nào, đây là điểm khác biệt, bạn không bị mắc kẹt trong đó nữa. Cũng có lúc bạn thất niệm và bị cơn sân hay tâm tham cuốn đi, nhưng ngay khoảnh khắc bạn chú ý trở lại, bạn liền tách biệt ra khỏi nó. Bạn có thể để mình bị cuốn đi theo nỗi buồn, và đôi khi tôi nghĩ con người thậm chí còn thích thú gặm nhấm nỗi buồn nữa. Có đúng vậy không? Đúng, tôi biết điều đó đúng, bởi vì đôi lúc tôi cũng thích cảm nhận nỗi buồn. Bởi nhiều khi chúng ta hiểu cái gì đó bằng cách cảm nhận nó, chứ không phải là suy nghĩ về nó. Bạn thực sự cảm nhận nó, và rồi bạn thấu hiểu nó. Có nhiều cách khác nhau để hiểu sự việc. Một là hiểu bằng suy nghĩ, và hai là hiểu bằng cảm nhận. Tuy nhiên, còn có một loại hiểu biết khác, loại hiểu biết không cần thông qua suy nghĩ hay cảm nhận. Đó là loại hiểu biết từ kinh nghiệm trực tiếp, bằng năng lực của trí tuệ mạnh mẽ, chỉ trong một thoáng qua, bạn đã hiểu thấu. Là những con người bình thường, cũng có lúc chúng ta thích thú gặm nhấm và thưởng thức nỗi buồn. Khi còn trẻ, tôi đọc rất nhiều sách triết học, đặc biệt là triết học theo trường phái khắc kỷ, tức trường phái Stoic. Trường phái triết học này giúp đào luyện bản thân bạn trở nên rất cứng rắn. Có ai biết triết gia Zeno không? Lời dạy của ông ta là khi bạn không cảm nhận gì, bạn sẽ bình thản. Thậm chí bạn cũng không cảm thấy buồn khi đứa con mình chết. Chẳng có gì đáng quan trọng cả. Thời trẻ tôi đã tự rèn luyện mình để trở thành cứng rắn bằng lối suy nghĩ đó. Nó không quan trọng, tôi không quan tâm, dù sao thì rồi nó cũng sẽ qua. Tôi có thể sống mà không cần nó. Tôi cố gắng tạo cho mình một tính cách cứng rắn và nghĩ rằng mình là một người đàn ông mạnh mẽ vì chẳng cảm xúc gì hết. Về sau, tôi nhận thấy rằng mỗi khi nghe nhạc, tôi lại thường thích nghe những bản nhạc buồn. Tôi đã đè nén nỗi buồn của mình. Tôi không cho phép nỗi buồn khởi lên bởi vì tôi sợ nó. Tôi sợ rằng nếu để nỗi buồn khởi lên, tôi sẽ bị nó xâm chiếm và gục ngã mất. Để tự bảo vệ mình, tôi đã đè nén tất cả mọi nỗi buồn và cố sống như một con người mạnh mẽ. Khi hát, tôi hát những bài hát chiến đấu, những bài hát trong quân đội, với những lời ca và giọng hát thật hùng hồn, mạnh mẽ. Về sau, dần dần tôi nhận ra rằng mình nghe những bài hát buồn ngày càng nhiều hơn. Có một bản nhạc cổ điển mà tôi nghĩ có lẽ là bản nhạc buồn nhất. Bản nhạc của nhà soạn nhạc Samuel Barber, tên là Adagio for String. Bản nhạc rất hay nhưng có thể làm cho bạn gục ngã. Nó rất buồn. Một nhạc sĩ đã bình luận bản nhạc này rằng nó là hành trình tìm kiếm chân lý. Bạn thực sự phải đối mặt với thực tế của mình. Tất cả chúng ta, không ngoại trừ một ai cả, đều mang theo ở sâu bên trong mình một nỗi buồn vô hạn. Chúng ta cố gắng che đậy nó, cố gắng chạy trốn nó. Chúng ta sợ rằng nếu thật sự phải thú nhận và đối diện với nỗi buồn đó, mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Chỉ có mỗi một lần duy nhất tôi có thể nghe được trọn vẹn bản nhạc của Samuel Barber. Tất cả những lần khác khi bật bản nhạc này lên là tôi lại đứng dậy tắt nó đi. Không, đừng bật bản nhạc này, tôi không chịu nổi. Tôi rất thích nó nhưng không đủ can đảm để nghe. Tôi nhận ra rằng nó thấm rất sâu vào trong tâm tôi và thật sự làm nỗi buồn trong lòng tôi bộc lộ ra. Tôi không thể chạy trốn nó. Tất cả chúng ta đều mang theo trong mình rất nhiều nỗi buồn và đau khổ. Và chừng nào chúng ta còn nghĩ nó là nỗi buồn của tôi thì còn rất khó để vượt qua nó. Chúng ta cần học cách nhìn nó một cách tách biệt từ một khoảng cách. Dukkha, Sukha, Vedana, các cảm thọ khổ hay lạc, được gọi là Viparinama Dukkha, hoại khổ. Nó không bao giờ tồn tại lâu. Chính vì vậy, nó là bất toại nguyện. Ngoại trừ tham ái hay ái dục, tất cả những thứ còn lại đều được bao gồm trong khổ đế. Khi chúng ta xếp thực tại vào trong hai danh mục, một là tham ái và hai là toàn bộ số còn lại là khổ. Lý do bỏ tham ái riêng ra ngoài là bởi vì nó là nhân sanh khổ. Dukkha, Samudaya, Sakcha. Tất cả những thứ được tạo thành nhân duyên, tất cả mọi thứ sanh và diệt đều được gọi là hành khổ. Sankhara Dukkha, tất cả mọi thứ, cảm giác khổ, Dukkha Vedana, cảm giác lạc, Sukha Vedana, và ngay cả cảm giác xả, tức không khổ, không lạc, Upekha Vedana, cũng được gọi là hành khổ. Một điểm rất quan trọng là khi thực hành thiền Vipassana và cố gắng thấu hiểu sự thật về khổ, chúng ta phải chú ý nhiều hơn đến hành khổ, Sankhara Dukkha, và hiểu nó thật kỹ. Thấy khổ không phải là nhờ quan sát mỗi các cảm thọ đau đớn, mà phải thấy rằng tất cả mọi thứ đang sanh và diệt. Đó là thấy được vô thường, Anicca, và là một cách để thấy khổ thông qua việc nhận biết rằng vô thường là bất toại nguyện. Bởi vì nó là vô thường biến đổi nên nó là bất toại nguyện. Khổ có thể được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như khi bạn bị đau đầu, bạn có thể cảm nhận được cơn đau nhưng người khác thì không thấy. Nhưng khi bạn bị thương và chảy máu thì người ngoài có thể thấy ngay. Vì vậy, có loại khổ có thể cảm nhận được và có loại khổ không thể cảm nhận được. Khi thực hành thiền, nếu chúng ta không quan sát các hiện tượng như nhìn, nghe, vân vân ngay lập tức, thì vô minh, avijja hay sự thất niệm sẽ khiến chúng ta hiểu biết sai lầm. Mỗi khi sự quan sát lỏng lẻo, chúng ta không có chánh niệm và trí tuệ, thì chúng ta sẽ có hiểu biết sai, tức tà kiến. Hiểu biết sai lầm về sự thường còn, về hạnh phúc hay toại nguyện, hiểu biết sai lầm về một chúng sanh. Chúng ta dính mắc vào các hiện tượng và điều này gọi là Upadana Khandha, thủ uẩn. Upadana nghĩa là chấp thủ hay sự dính mắc rất mạnh. Tập đế hay nguyên nhân sanh khởi đau khổ, Samudaya Sakcha, rất đơn giản. Bất cứ loại dính mắc nào cũng đều là nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Diệt đế hay sự thật về sự đoạn diệt đau khổ, Nirodha Sakcha, là sự đoạn diệt khổ, đoạn diệt bất toại nguyện như các bậc giác ngộ hiểu. Ở đây, điểm quan trọng nhất cần phải hiểu là không sanh lại nữa là đoạn diệt đau khổ. Thông thường chúng ta hiểu rằng có cái gì đó sanh lên rồi diệt đi, và điều này diễn ra không ngừng. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Chẳng hạn, tôi đánh cái chuông, bạn nghe thấy tiếng chuông và nó dần biến mất. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là sự diệt. Nhưng điều tôi muốn chỉ rõ ở đây là sự khác nhau giữa vô thường và đoạn diệt. Vô thường nghĩa là không tồn tại mãi. Đoạn diệt nghĩa là chấm dứt. Khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù chúng ta nói cái này cái kia là vô thường, nhưng mỗi khi có đủ nhân duyên thì loại hiện tượng y hệt như thế vẫn phát sinh trở lại. Đoạn diệt nghĩa là nó không bao giờ sanh khởi trở lại được nữa. Hai nghĩa khác biệt này chúng ta cần phải hiểu thật rõ. Trong tiếng Miến Điện nói rằng nó có thể sanh khởi nếu mọi việc diễn ra bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, bởi vì năng lực mạnh mẽ của trí tuệ, có những thứ không thể sanh khởi lại được nữa. Chẳng hạn khi chúng ta chứng đạo, chúng ta hiểu được bản chất của sự chấm dứt các hiện tượng. Bản chất này là một thực tế, nó không sanh cũng không diệt. Đó là cái chúng ta gọi là Niết Bàn. Diệt đế, Nirodha Sakya là Niết Bàn. Khi một người đạt tới trạng thái giác ngộ này, ở tầng giác ngộ đầu tiên, tà kiến, ghen tị hoàn toàn bị diệt tận và hoàn toàn vượt qua chấp thủ vào nghi lễ và hình thức, tín điều, tức giới cấm thủ. Rất nhiều người nghiêm trị nghi lễ và tín điều, tin rằng chúng sẽ giải phóng mình khỏi đau khổ và mang lại hạnh phúc. Nhưng bất cứ niềm tin hay sự thực hành các nghi lễ, tín điều nào cũng chẳng có liên quan gì đến con đường cao thượng tám ngành dẫn đến giải thoát, tức bát chánh đạo. Những nghi lễ, tín điều đó không phải là bát chánh đạo. Tin tưởng rằng thực hành nghi lễ, tín điều có thể mang lại hạnh phúc và giúp mình giải thoát khỏi đau khổ chỉ là sự mê tín. Theo nghĩa này, ngay cả khi chúng ta đắc được một tầng định nào đó, một trạng thái tập trung cao độ và tin rằng cái hạnh phúc thiền định đó là sự giải thoát, thì pháp hành thiền chỉ Samatha đó cũng sẽ trở thành giới cấm thủ, tức mê tín vào nghi lễ tín điều. Pháp hành thiền chỉ bản thân nó không bao gồm toàn bộ bát chánh đạo. Nó không có đủ tất cả 8 chi nhánh của bát chánh đạo. Các tầng định, jhana là những trạng thái tập trung cao của tâm mà không có nhiều trí tuệ trong đó. Một phương diện của trí tuệ mà những thiền sinh thực hành thiền chỉ thấu hiểu được đó là các lạc thú giác quan không thể mang lại hạnh phúc. Thiền tâm từ là một loại thiền chỉ. Có một phần trí tuệ hiện diện trong đó. Đó là hiểu biết rằng lạc thú giác quan không thể mang lại sự mãn nguyện thật sự, không thể mang lại hạnh phúc đích thực. Những hỷ lạc của thiền chỉ quá tốt, quá bình yên đến nỗi người ta thường hay bị dính mắc với nó, tin rằng đây đã là giới hạn tận cùng của hạnh phúc, đây đã là giải thoát. Nếu một người tin rằng bất cứ thể loại pháp hành thiền chỉ nào cũng là nơi chấm dứt đau khổ, thì pháp hành đó trở thành giới cấm thủ. Silapata Paramasa. Từ này có nghĩa rất sâu sắc, không hiểu ý nghĩa của những lời dạy của Đức Phật. Chỉ tụng đọc những lời dạy của Ngài và hy vọng rằng bằng cách đó con người sẽ thoát khỏi đau khổ. Đó cũng là mê tín, chấp thủ vào lễ nghi, tín điều, giới cấm thủ. Hầu hết chúng ta đều tụng kinh, và thật sự việc tụng đọc lại những lời dạy của Đức Phật cũng rất tốt. Tôi thích tụng nhiều bài kệ của Đức Phật, và nếu bạn hiểu nghĩa của chúng và thực hành theo thì đó không phải là mê tín, không phải giới cấm thủ. Nhưng nếu bạn tụng mà không hiểu nghĩa, chỉ tụng đi tụng lại những âm thanh đó và nghĩ rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc và mãn nguyện, thì đó là giới cấm thủ. Nó phụ thuộc vào sự phát triển trí tuệ của bạn. Một khi bạn thực sự hiểu và phát triển trí tuệ của mình, bạn sẽ vượt qua được giới cấm thủ. Hãy tưởng tượng một người không còn tà kiến, tức hiểu biết sai lầm, không ghen tị, không còn chấp thủ vào nghi lễ, hình thức, tín điều, tự do biết bao. Rất nhiều người bị mắc kẹt trong những nghi lễ và tín điều. Nếu bạn quan tâm đến sức khỏe tâm lý và nghiên cứu về các bệnh tâm thần và chứng loạn thần kinh, bạn sẽ thấy rằng nhiều người mắc chứng loạn thần kinh cưỡng bức thường làm những việc giống như nghi lễ và tín điều. Họ tin rằng nếu không làm những việc như thế, những điều kinh khủng sẽ xảy đến với họ. Đây là một cái bẫy, một nhà tù. Nghi lễ, hình thức và tín điều bản thân chúng là một nhà tù. Chúng không khuyến khích sự hiểu biết và không cho chúng ta sống cuộc đời mình một cách tự do. Những người chấp thủ vào nghi lễ và tín điều không phải là những người giải thoát. Trí tuệ của họ, suy nghĩ và các cảm xúc của họ không tự do. Khi một người đã vượt qua được tất cả những chấp thủ vào nghi lễ và tín điều, không còn ghen tị, không tà kiến, thì việc giữ năm giới trở thành bản tính tự nhiên của họ. Họ không cần phải cố để giữ giới nữa. Họ không còn nghĩ đến việc phá giới và họ sống cuộc đời họ rất dễ dàng. Lúc này lúc khác, họ vẫn có thể đầy cảm xúc hoặc nổi giận bởi vì họ vẫn còn tham và sân. Nhưng tham sân đó không đủ mạnh để làm hại đến ai cả. Giây phút họ bình tĩnh trở lại và quan sát nó liền biến mất, nó tan biến và họ lại tự do. Tôi biết nhiều người là thiền sinh giỏi khi họ sống ngoài cuộc đời và tiếp xúc với xã hội. Có lúc họ buồn bực và nổi sân, có lúc tham lam, nhưng mỗi khi có thời gian họ hành thiền và trầm lắng trở lại, họ lại được tự do khỏi tất cả những tâm bất thiện đó. Khi ra khỏi thiền và nhìn lại những gì đã xảy ra, họ có thể thấy nó một cách rất rõ ràng. Mặc dù lúc này, lúc nọ, họ đầy cảm xúc, nhưng họ không bị mắc kẹt trong đó. Đó là điều khác biệt lớn. Rất nhiều người bị trầm cảm bởi vì họ bị mắc kẹt trong cơn sân, trong mặc cảm tội lỗi, buồn đau và không thể nào thoát khỏi chúng. Khi bạn đã vượt qua được tất cả những điều này, ngay cả khi bạn chưa hoàn toàn giác ngộ, bạn vẫn cảm thấy rất tự do và giải thoát. Khi có sự tự do ấy, đôi lúc bạn có thể tự cho phép mình sân hoặc tham, nhưng bạn luôn ý thức được sự kiện mình đang tham hoặc sân. Điều đó hoàn toàn ok, bởi vì bạn đã đủ mạnh mẽ và bạn biết mình có thể thoát ra khỏi nó bất cứ lúc nào. Khi hoàn cảnh đòi hỏi, bạn có thể nổi sân hoặc tham hay buồn khổ. Đó là lý do mọi người hay soi mói. Nhìn kìa, hắn đã hành thiền lâu như thế mà vẫn còn tham như vậy đấy. Nhưng cái tham của họ rất khác và bạn phải hiểu điều này. Đúng là họ sân, họ buồn bực và khóc, nhưng họ không trở nên trầm cảm bởi vì nó chỉ thoáng qua và họ sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi nó. Khi bạn không thoát ra khỏi sân hận, buồn đau, mặc cảm tội lỗi và xấu hổ, bạn sẽ bị trầm cảm. Trầm cảm nghĩa là bạn bị mắc kẹt trong các cảm xúc của mình, bạn không được tự do. Chính vì lý do đó, việc thực hành thiền chánh niệm, nhất là chánh niệm về các trạng thái tâm, niệm pháp, là cách tốt nhất để vượt qua những cái bẫy này. Nếu bạn thực hành, bạn sẽ không bao giờ bị trầm cảm. Mặc dù bạn vẫn sân, tham và buồn, bạn vẫn có thể lo lắng, bất an, nhưng vẫn không bị mắc kẹt trong đó. Đó chính là trí tuệ. Bạn có thể quan sát mọi thứ một cách khách quan. Làm được điều đó chính là kỹ năng của bạn. Khi thực hành niệm pháp và bốn sự thật cao thượng về khổ, tức tứ diệu đế, chúng ta chỉ thực hành quán chiếu hai phần đầu là sự thật về khổ và sự thật về nguyên nhân của khổ. Hai vế sau, tức sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường diệt khổ, không thể hiểu bằng suy nghĩ. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta đạt đến trạng thái giác ngộ thì mới có thể chứng nghiệm nó. Ngay cả khi chứng nghiệm nó, chúng ta cũng không thể quan sát được nó. Đây là điểm rất khó. Bởi vì khi một người đắc đạo, ở thời điểm đó, chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, họ thấy được tứ diệu đế, tức bốn sự thật về khổ. Nhưng lúc đó, họ không thể quan sát được chúng. Chúng chỉ có thể được chứng nghiệm và được thấy bởi trí tuệ vào đúng thời điểm đó. Điều này có nghĩa là Để phát triển pháp hành, chúng ta không cần phải quan sát hay quán chiếu sự thật về sự diệt khổ, tức Niết Bàn, vì điều đó là không thể. Niết Bàn là nơi chấm dứt của mọi thứ, mọi hiện tượng. Trong thực tế thực hành, chúng ta quan sát bất cứ hiện tượng nào được tạo thành bởi nhân duyên, gồm thân, tâm, các cảm xúc, cảm giác đau, v.v. và thấy chúng đang sanh diệt, bất toại nguyện, tức khổ. Chúng ta cũng có thể quan sát tâm tham, ái dục như là sự thật về nguyên nhân của khổ, nhưng không thể quan sát sự thật về khổ diệt và con đường diệt khổ. Hiểu biết rằng cách thực hành này sẽ dẫn đến chấm dứt khổ là đủ đối với chúng ta. Hiểu và chấp nhận rằng có một trạng thái nơi tất cả mọi hiện tượng đều dừng lại là đủ. Khi ấy chúng ta hiểu rằng thực hành thiền chánh niệm sẽ dẫn chúng ta đến đoạn diệt đau khổ, bất toại nguyện, và điều này mang lại cho chúng ta niềm tin vào pháp hành. Không có niềm tin này, chúng ta sẽ không thể có được động lực cần thiết để thực hành.